chính phủ Hàn Quốc bị cáo buộc tống giam con em những người nhập cư bất hợp pháp vào tù, kể cả những đứa trẻ vị thành niên, thậm chí là trẻ sơ sinh. Trung Quốc chuẩn bị chia tay với năm Tuất, nghênh đón năm Hợi, biểu tượng của sự thịnh vượng vào nhà. Tại Ấn Độ, thêm một thành viên trong gia đình Gandhi bước lên tuyến đầu tham gia chính trị, đấy là cháu nội của cố thủ tướng Indira Gandhi. Donald Trump ghi một bàn thắng quan trọng tại Hoa Kỳ, tối cao Pháp viện Mỹ vừa nhìn nhận Tổng thống có quyền giới hạn việc tuyển dụng những người chuyển đổi giới tính trong quân đội. Còn tại Pháp, Hiệu ăn nào ngon, Guide de Michelin ấn bản 2019 vừa công bố bảng vàng, bình chọn những nhà hàng ăn ngon và có dịch vụ tốt nhất. Chặng dừng đầu tiên của chuyên mục Thế giới đó đây tuần này là Hàn Quốc. Trong tuần, nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền đã tố cáo Seoul tống giam con em của những người nhập cư bất hợp pháp cùng với cha mẹ. Nếu như tại Hoa Kỳ, chính quyền Trump quyết định tách rời trẻ nhập cư với gia đình, thì liệu rằng Hàn Quốc có vẻ nhân đạo hơn hay không khi đưa trẻ vị thành niên, thậm chí là những đứa trẻ sơ sinh vào tù nhưng chúng được ngồi tù cùng với mẹ cha? Như ghi nhận của thông tín viên Frederic Ojardias.
Selon des révélations cette semaine du site Korea Exposé, quand les autorités sud-coréennes arrêtent des étrangers,
theo tiết lộ trong tuần trên trang mạng Korea Exposé, khi chính quyền bắt được những người nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ, thì những người này và con em, cho dù là con nhỏ, đều bị bắt ngay lập tức. Trang mạng nói trên trích lời kể của một phụ nữ người Liberia bị giam 23 ngày trong một nhà tù cùng với hai con nhỏ 1 và 3 tuổi. Đứa bé 1 năm tuổi còn bú sữa mẹ. Ba mẹ con bà bị giam trong một xà lim dành cho 10 người lớn. Mỗi ngày họ được phép ra ngoài trời hít thở không khí đúng 30 phút. Thức ăn cho các tù nhân được đưa qua chấn sông sắt. Trẻ nhỏ không được chăm sóc. Người mẹ này kể là thậm chí nhân viên cai ngục còn nổi cơn thịnh nộ khi mấy đứa bé không ngồi yên tại những nơi đã quy định. Theo bà, khi ra tù, hai đứa bé thực sự bị tổn thương rất nghiêm trọng về mặt tâm lý. Bộ Tư pháp Hàn Quốc không cho biết một cách chính thức có bao nhiêu đứa trẻ không có giấy tờ hợp lệ bị đưa vào nhà tù. Chỉ biết là có hơn 350.000 người ngoại quốc sống một cách bất hợp pháp trên lãnh thổ Hàn Quốc.
Vậy liệu rằng đây có phải là một nghịch lý khi biết rằng Hàn Quốc đang rất cần người lao động nhập cư để đối phó với hiện tượng dân số đang bị lão hóa?
Ces ouvriers migrants viennent en général d'Asie du Sud-Est et ils occupent les emplois mal payés et dangereux
que les Coréens là từ các nước trong vùng Đông Nam Á đến. Họ là công nhân được tuyển dụng với đồng lương rẻ mạt và đó thường là những công việc nguy hiểm mà chính người dân Hàn Quốc không muốn làm. Điều kiện lao động thường rất tồi tệ và họ bị chủ lạm dụng. Công nhân ngoại quốc ở đây không thể bỏ việc này tìm việc khác nếu không được chủ chấp thuận. Một số người làm liều và thế là họ trở thành người nhập cư bất hợp pháp. Số khác thì cố gắng ở lại Hàn Quốc ngay cả khi visa đã hết hạn. Tai nạn lao động thường xuyên xảy ra, chưa kể những đợt kiểm tra của cảnh sát, rồi những vụ bắt giữ và những người này bị trục xuất về nước. Dù vậy, công luận tại đây không mấy đồng lòng. Năm ngoái, 500 người Yemen đến Hàn Quốc xin tị nạn đã làm dấy lên làn sóng bài ngoại ở đây. Điều này cho thấy là xã hội Hàn Quốc vẫn còn rất thận trọng đối với người nhập cư. Các tổ chức phi chính phủ kêu gọi chấm dứt những hành vi lạm dụng mà nạn nhân là người nước ngoài và con em của họ. Tổng thống Moon Jae-in cũng bị chỉ trích là thờ ơ. Trước khi tham gia chính trị, ông từng là một nhà bảo vệ nhân quyền.
Vừa rồi là tường trình của thông tín viên Frederic Ojardias từ Seoul về chính sách kém nhân đạo đối với người nhập cư tại Hàn Quốc. Gần một chục ngày trước Tết tại Trung Quốc, 1,5 tỷ người đang chuẩn bị tống cựu nghinh tân chia tay với năm Mậu Tuất để mừng xuân Kỷ Hợi sắp về, như tường thuật sau đây của Stefan Lagarde, thông tín viên đài RFI tại Bắc Kinh.
Oui, c'est rond, c'est joyeux, un cochon, tout devrait bien se passer cette année, c'est en tout cas ce que prédisent les optimistes.
Tròn trịa và vui vẻ, không thể nào nhầm lẫn, đó chính là con heo. Mọi việc sẽ hành thông trong năm Kỷ Hợi này, ít ra đây là điều mà những người Trung Quốc lạc quan tin như vậy. Sau một năm Tuất 2018 khá phức tạp, một phần do chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ và tăng trưởng của Trung Quốc không được như xưa. Con heo là biểu tượng của sự sung túc và thông thường người ta nghĩ rằng con heo có đức tính vui nhộn, hào phóng và dễ mến. Trên mạng xã hội WeChat, có một video được trên 100 triệu lượt người vào xem, đó là Peppa Pig. Đây là một bộ phim hoạt họa của Anh trước đây bị kiểm duyệt và bị coi là một bộ phim phản động. Nhưng lần này Bắc Kinh lại cho công chiếu vào dịp Tết Nguyên đán.
Theo truyền thống thì năm Hợi, Trung Quốc cho in tem hình con vật rất thân thiết này với loài người.
Papa, maman, cochon et leurs trois petits cochonnets, c'est toute la famille cochon qui se tasse dans le
heo
timbre
bố,
sorti
heo mẹ
cette
và ba con lợn con được thu nhỏ gồm con tem vừa được phát hành hôm 6 tháng Giêng vừa qua. Trung Quốc có truyền thống năm nào thì in tem hình con giáp của năm đó. Lần gần đây nhất tem Trung Quốc dành cho cả một gia đình nhà khỉ là hồi năm Thân 2016 với hình ảnh của một con khỉ mẹ và hai khỉ con. Đó cũng là năm mà Trung Quốc từ bỏ chính sách một con. Năm nay, hình ảnh gia đình nhà lợn đông đúc liệu có là dấu hiệu báo trước cho việc Trung Quốc tiếp tục nới lỏng chính sách sinh đẻ hay không? Có một điều chắc chắn là năm Thìn và năm Hợi là những năm tốt để sinh con. Một bà mẹ nói rất hạnh phúc là sinh con năm nay và hy vọng là con bà cũng ổn ỉn, mạnh khỏe và sinh như lợn con.
Vào lúc mà Trung Quốc chuẩn bị đón Tết thì Ấn Độ lại ráo riết chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 5 tới đây. Một thành viên mới của gia đình cố thủ tướng Indira Gandhi tham gia chính trường, đó là cô Priyanka Gandhi Vadra, 47 tuổi, cháu gái của bà Indira Gandhi. Cô vừa được chỉ định để đương đầu với ứng cử viên đại diện cho Đảng Nhân dân Ấn Độ BJP của Thủ tướng Narendra Modi tại bang Uttar Pradesh. Đây là bang đông dân nhất tại Ấn Độ. Chiến lược đưa ra một tên tuổi của triều đại Nehru Gandhi lên tuyến đầu nhằm đem lại một làn gió mới cho đảng đối lập là Đảng Quốc Đại. Vậy thì Priyanka Gandhi Vadra là ai? Sinh năm 1972, là trưởng nữ của cặp vợ chồng Rajiv và Sonia Gandhi, thân phụ của cô, được chỉ định làm thủ tướng Ấn Độ. Năm 1984, sau vụ nữ thủ tướng đầu tiên, bà Indira Gandhi, tức là bà nội của Priyanka, bị ám sát. Thế rồi đến lượt ông Rajiv cũng bị sát hại. Anh trai của cô gái 47 tuổi này là Rahul đã thừa kế di sản chính trị của dòng họ Nehru Gandhi để lãnh đạo Đảng Quốc Đại. Tuần này, Rahul vừa quyết định trao cho em gái cái trọng trách ra tranh cử ở bang Uttar Pradesh, nơi có thành phố cổ Benares, được coi là thành trì của đương kim Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Priyanka có nhiều lá chủ bài trong tay để giúp Đảng Quốc Đại hồi sinh, dù đứng trong bóng tối. Nhưng chính trị Ấn Độ quá quen thuộc với người phụ nữ có dòng máu Gandhi này. Priyanka được công luận quý mến bởi cô là một phụ nữ đầy nghị lực, thẳng thắn và có lòng nhân từ. Những phóng viên từng có nhiều cơ hội đưa tin về cô đã phải ngạc nhiên khi thấy rằng Priyanka dễ dàng hòa mình với quần chúng, nhất là tại những vùng nông thôn. Nhiệm vụ mà Đảng Quốc Đại trao cho người phụ nữ 47 tuổi nói trên không dễ hoàn thành vì hai lý do. Thứ nhất, cháu nội và con gái của hai đời Thủ tướng Ấn Độ ra tranh cử ở bang Uttar Pradesh, mà tại đây thì ảnh hưởng của đương kim Thủ tướng Ấn Độ hãy còn rất lớn. Thứ hai là Đảng Quốc Đại trong tay gia đình Gandhi đã đánh mất uy tín với cử tri để đến nỗi trong đợt bầu cử quốc hội cách đây 5 năm, đảng này chiếm không được đầy 10% số ghế. Vậy thì liệu rằng Priyanka có đủ sức giúp anh trai là Rahul đảo ngược được thế cờ trong cuộc bầu cử vào tháng 5 tới đây hay không? Đấy là chưa kể, bên phía đảng BJP của ông Modi thì đang dồn hỏa lực tấn công vào Priyanka Gandhi Vadra, bởi lang quân của cô là Robert Vadra, một doanh nhân thành đạt nhưng lại đang bị cáo buộc tham ô và bị cáo buộc có dính líu đến một số những vụ cưỡng chế đất đai bất hợp pháp. Nhìn sang Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump vừa ghi được một bàn thắng trong bối cảnh ảm đạm vì shutdown, làm tê liệt một bộ phận chính quyền liên bang từ hơn một tháng qua. Hôm 22 tháng Giêng vừa rồi, tối cao Pháp viện Mỹ đã ra phán quyết công nhận Tổng thống có quyền hạn chế quân đội tuyển dụng người đồng tính. Thông tín viên đài RFI Marie Bourreau giải thích thêm.
Quân đội Mỹ từ ngày 1 tháng Giêng năm 2018 được quyền tuyển dụng nhân viên là người chuyển giới tính nhờ một quyết định mà cựu Tổng thống Barack Obama đã ban hành. Tòa án tối cao Hoa Kỳ vừa ra phán quyết tạm thời chấm dứt tình trạng đó cho tới khi nào tìm ra những ngõ thoát mới về mặt pháp lý. Đây là một thắng lợi đối với ông Donald Trump. Ông này từng cam kết cấm quân đội tuyển dụng những người chuyển giới tính với lý do quá tốn kém về mặt y tế. Thế nhưng, viện cớ không phù hợp với bản hiến pháp Mỹ, nhiều tòa án liên bang đã chống đối quyết định của Nhà Trắng. phán quyết của tối cao Pháp viện với 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống, cho phép Tổng thống Hoa Kỳ áp đặt quyết định của ông. Ngoài ra, phán quyết vừa rồi mở lại cuộc tranh cãi về việc chỉ định các vị thẩm phán trong cơ chế tư pháp này. Họ là những người được giữ chức vụ này mãn đời. Dưới thời Tổng thống Trump, tối cao Pháp viện Mỹ đã nghiêng về phía bảo thủ trong bối cảnh tình trạng sức khỏe của nữ thẩm phán cấp tiến Ruth Bader Ginsburg tiếp tục gây lo ngại.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Thế còn tại Pháp, nếu như muốn ăn ngon, ta phải đến những nhà hàng nào? Sự kiện trong tuần là cuốn sách hướng dẫn với cái trang bìa đỏ Guide Michelin ấn bản 2019 về những hiệu ăn ngon trên đất Pháp đã công bố bảng vàng. Thêm 68 nhà hàng trên toàn quốc lần đầu tiên lọt vào mắt xanh của ban giám khảo. Ba ông vua đầu bếp 3 sao bị tụt hạng. 6 nhà hàng 2 sao trong ấn bản 2018 nay chỉ còn lại có 1 sao. Thế nhưng để bù lại thì trong số những nhà hàng 2 sao, Michelin vừa kết nạp thêm 5 thành viên mới. Để tìm một nhà hàng có danh sách trong Guide Michelin 2019, mời quý vị hãy truy cập vào trang nhà của RFI Việt ngữ ở địa chỉ vi.rfi.fr.